kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bấy duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa trong thư Côlôse chương 3, câu 1 đến câu 11 qua đề tài Mầu nhiệm của sự sống mới. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một dâng lời cầu nguyện, xin Chúa ban phước cho chương trình thờ phượng hôm nay, cũng đoái xem và ban ơn lành trên mỗi chúng ta. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ, đầy lòng thương xót chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến với Ngài trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đấng đã phó sự sống chuộc tội cho chúng con. Tạ ơn Cha đã tha thứ chúng con, đã cứu rỗi chúng con, ban cho chúng con đặc ân được tôn thờ Chúa. Tạ ơn Đức Thánh Linh đã tái tạo đổi mới chúng con, ban cho chúng con sự sống mới vô cùng mầu nhiệm, giúp chúng con sống bày tỏ Chúa Cứu Thế Giê-xu trong trần gian. Chúng con cũng tạ ơn Chúa đã cho chúng con được ở trong hội thánh của Ngài để được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn và ban cho chúng con cơ hội phục vụ Chúa qua anh chị em chúng con trong đức tin. Xin Chúa cho chúng con tấm lòng cảm thương đồng bào chưa biết Chúa, cũng chưa đặt lòng tin nơi Ngài và sẵn lòng nắm lấy mọi cơ hội để chia sẻ tin mừng cứu rỗi cho họ. Giờ đây, xin cho linh hồn chúng con hướng về Chúa trong tiếng hát ngợi ca với lòng mềm mại, khiêm nhu, sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp từ trong lời Chúa. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng trong các bài thánh ca tôn vinh Chúa, danh Chúa Giê-xu và Ngài đến bên tôi giữa muôn khổ đau. Xin Đức Thánh Linh dùng sứ điệp trong các bài ca này để nâng tâm hồn chúng ta đến gần Chúa.
Dành Chúa Giê-xu thật rất dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn. Dịu vinh tay danh Chúa Giê-xu, Giê-xu. vương danh diệu kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên. Ngợi danh Giê-xu thiên ức niên. Tôi mến yêu danh Giê-xu trọn đời. Nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuối lậu xua kinh hoàng rồi. Lòng nguyện yêu danh Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh diệu kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên. Ngợi danh Giê-xu thiên ức. Nghe tương thương tôi náo nương luôn và mãi yêu thương. Danh ấy lau khô bao nhiêu lụy hương. Nguyện tôn cao danh Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh diệu kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Tụng tuyên ngợi danh Giê-xu thiên ức niên. Ngôn ngữ thế gian thuật cao tận tường. Danh Chúa Giê-xu là đấng yêu thương. Ta khá tôn vinh danh vua lạ thường. Hàng tung hô danh danh diệu kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên. Ngợi danh Giê-xu thiên ức.
Thank you.
Tiếp theo đây là giờ nghe đọc Kinh Thánh và giảng luận dựa trên Côlôse chương 3 câu 1 đến câu 11 qua đề tài Mầu nhiệm của sự sống mới. Trước hết kính mời quý thính giả nghe chúng tôi đọc Côlôse chương 3 câu 1 đến câu 11 như sau. Vì anh em được sống lại với Chúa Cứu Thế, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Chúa Cứu Thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa Cứu Thế trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa Cứu Thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vương phục. Lúc trước anh em sống trong những nét xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thịnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đứng dựng nên người ấy, để đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây, không còn phân biệt người Hy Lạp hoặc người Do Thái, người cắt bì hoặc người không cắt bì, người dã man hoặc người si the, nô lệ hoặc tự do, nhưng Chúa Cứu Thế là mọi sự và trong mọi sự. Đó là thư Côlôse chương 3 câu 1 đến câu 11. Được cứu rỗi, cơ đốc nhân đi vào một kinh nghiệm kỳ diệu là nhận được sự sống mới của Chúa Cứu Thế trong tâm linh, nghĩa là có một mối tương giao thiêng liêng với Đức Chúa Trời xuất hiện đồng thời với lòng tin nơi Chúa. Trong tâm trí cơ đốc nhân xuất hiện một ý thức mới về Đức Chúa Trời, và ý thức này rõ ràng hơn, sâu sắc hơn qua tiến trình học lời Chúa trong Kinh Thánh. Và trong lòng tín nhân xuất hiện một khát khao, một mong ước đến gần Chúa qua các sinh hoạt thuộc linh, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, thờ phượng Chúa. Trong khi sự sống mới nâng con người lên những cao độ vượt lên trên cuộc sống tầm thường, thì bản ngã cũ tiếp tục trì kéo con người xuống thấp, thể hiện ra trong cuộc sống tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô không chỉ nói đến sự phục sinh của Chúa Cứu Thế, nhưng còn nhấn mạnh rằng cơ đốc nhân là những người được sống lại với Chúa Cứu Thế, nghĩa là được chia sẻ sự sống phục sinh của Ngài, và chính sự sống đó thôi thúc cơ đốc nhân ham mến các sự ở trên trời. Ông viết, vì anh em được sống lại với Chúa Cứu Thế, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Chúa Cứu Thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa Cứu Thế trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa Cứu Thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Sự sống mới trong Chúa thôi thúc cơ đốc nhân hướng về những sự ở trên trời, trong khi sự sống bản ngã khiến cho con người chú mục vào những cái tầm thường, thấp thỏi, tạm bợ của cuộc sống trần gian. Nhìn vào đời sống cá nhân, chúng ta có thể thấy hướng đi của mình đang đi lên hay đang xuống dốc đều có thể kịp thời điều chỉnh. Mục tiêu đời sống chúng ta không trụ vào những ngày trên trần gian, nhưng hướng về ngày vinh hiển trong tương lai khi Chúa Cứu Thế của chúng ta hiện ra. Và sứ đồ Phao-lô bảo rằng, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Khi sứ đồ Phao-lô viết, nếu anh em được sống lại với Chúa Cứu Thế, hãy tìm các sự ở trên trời là nơi Chúa Cứu Thế ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Ông không viết cho những người vô tín là những người chết tâm linh, nhưng ông viết cho các tín hữu sinh hoạt ở hội thánh Côlôse và cho cả chúng ta hôm nay là những người đang sống. Là cơ đốc nhân, chúng ta được sống lại với Chúa Cứu Thế, có nghĩa là chúng ta đang sống trong sự sống phục sinh của Chúa Cứu Thế. Sự sống phục sinh của Chúa Cứu Thế đang tiềm tàng trong chúng ta là sự sống đã đắc thắng sự chết. Khi Chúa Giê-xu phục sinh, Ngài chiến thắng tử thần, Ngài cầm quyền trên sự chết trở thành tù binh của Ngài. Chúa cũng đã ban sự sống phục sinh của Ngài cho chúng ta là những người tin Ngài, và với sự sống đó, chúng ta cũng có quyền sử dụng sự chết như là một vũ khí tối hậu để tiêu diệt bản ngã. Đó là ý nghĩa của mệnh lệnh. Hãy làm chết những dục vọng trần tục, tức là tà dâm bất khiết, tình dục dâm đãng, ham muốn xấu xa và tham lam. Đối với những khuynh hướng xấu xa của bản ngã cũ, chúng ta chỉ có một cách hữu hiệu nhất là thủ tiêu, là giết chết và tiêu diệt. Nói cách khác, Tiêu diệt bản ngã là làm cho những khuynh hướng trần tục, những ý tưởng, hành vi xấu xa xúc phạm đức thánh khiết công chính yêu thương của Chúa, để chúng không còn xuất hiện trong chúng ta và trong cuộc sống chúng ta. Ý nghĩa căn bản của chết là cắt đứt, là cách ly. Những điều xấu xa đó giống như cỏ dại phải nhổ, phải đào tận gốc rễ, phải loại trừ nó khỏi đất. Tội lỗi giống như cỏ dại, nó xâm nhập vào khu vườn đời sống chúng ta, vào tâm trí chúng ta bằng muôn nghìn lối mòn bí mật và trong mọi thời gian, ngày cũng như đêm. Vì thế chúng ta phải canh giữ khu vườn và phải nhổ cỏ dại, không phải một lần nhưng phải làm nhiều lần và làm thường xuyên. Không nhổ cỏ dại lúc nó còn nhỏ, chúng ta sẽ gặp khó khăn hơn và lâu dài hơn khi rễ nó nhiều hơn và đâm sâu hơn. Để càng lâu cỏ dại ra bông kết hạt, nó sẽ gieo rắc hạt cỏ khắp vườn, khiến cho việc trừ diệt khó hơn trăm lần. Thánh Gia-cơ đề cập đến bản chất tội lỗi và sự ác, qua đó cho chúng ta tự nghiệm ra giải pháp. Ông viết trong Gia-cơ chương 1 câu 14-15, mỗi người bị cám dỗ khi bị tư dục xúi dục mình, đoạn lòng tư dục cưu mang sinh ra tội ác đã chọn sinh ra sự chết. Cưu mang tội lỗi hay thai nghén tội lỗi là cách diễn tả rất gợi hình cho thấy người cưu mang hay ấp ủ hay nuôi dưỡng những điều xấu xa, gian ác, bất khiết, tham dục trong tâm tưởng mình thì chắc chắn không sớm thì muộn sẽ không thể thoát khỏi hậu quả là sự chết. Nguyên tắc đối phó với tội lỗi là phải đối phó khi nó còn trong trứng nước, khi nó mới hình thành trong ý tưởng, và phải đối phó bằng biện pháp triệt để là trục xuất, là loại trừ, là giết chết, không tiếp tục cưu mang dù chỉ một giây. Ngày nay, tội lỗi và cám dỗ xuất hiện dày đặc, đầy nghẹt trên các trang mạng. Chỉ cần một cái click chúng ta có thể giết chết và có thể thoát, nhưng nhiều người lần nữa cho nên rơi ngay vào bẫy của quỷ. Giết một ác tưởng là loại trừ nó khỏi tâm trí bằng cách nêu đích danh, xưng nó ra trong ánh sáng của lời Chúa và ăn năn, xin Chúa tha thứ. Chúa có những lời hứa chắc chắn đối với người ăn năn tội. Thơ Giăng thứ nhất chương 1 câu 9 ghi, nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín và công bình, tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Trong châm ngôn, chúng ta cũng có một lời khẳng định tương tự, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng ra và từ bỏ sẽ được thương xót. Không hiểu rõ tiến trình làm chết bản ngã cũ, cơ đốc nhân sẽ tiếp tục bệnh hoạn, tiếp tục khốn khổ trong cuộc sống theo Chúa. Nhiều người che giấu những thất bại âm thầm bằng những bổn phận tôn giáo bên ngoài, lâu dần tự biến mình thành những con người sống giả hình một cách tự nhiên. Chính mình vì quá quen với nếp sống hai mặt đó, cho nên thật tình không biết, không thấy, nhưng người khác, nhất là con cái và người nhà, lại thấy rất rõ, khiến cho họ bị vấp phạm. Và đó là lý do những gia đình theo đạo lâu đời, con cái ở những thế hệ sau dần hồi bỏ đạo. Tất cả vì thiếu quyết tâm đào cỏ dại trong đời sống. Không ai muốn bước vào một miếng vườn hoang phế đầy gai gốc và cỏ dại. Họ tránh xa. Người có đời sống là khu vườn đó, lần hồi cũng tự cách ly với mọi người. Số phận sau cùng là gì? Chúng ta có thể đoán biết. Trong phần tiếp theo trong thư Côlôse chương 3, ông nói đến điều chúng ta phải chuẩn bị trong những ngày còn lại trên trần gian, không chuẩn bị bằng nỗ lực xây đắp công trình trần gian, nhưng bằng cách tiêu diệt bản ngã cũ. Đức Chúa Trời không tạo dựng bất cứ điều gì vô ích, ngay cả sự chết cũng hữu ích trong tay Chúa, và chúng là một phương tiện rất hiệu nghiệm cho môn đồ Chúa cứu thế để tiêu diệt bản ngã cũ. Đức Chúa Trời dùng sự chết để trừng phạt tội lỗi, để trừ diệt tội lỗi. Ngài cũng dùng sự chết để ngăn ngừa tội lỗi và những điều ô uế bất khiết không thể xâm nhập được vào đức công chính và thánh khiết của con dân Ngài. Trong thư Côlôse, sứ đồ Phaolô nói đến sự chết là phương tiện được trao cho cơ đốc nhân để trừ diệt bản ngã hư hoại cũ. Hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vương phục. Tội lỗi khiến cho con người bị nhốt dưới cơn giận của Đức Chúa Trời, và cũng vì thế, Ngài không thể ban phước. Bản chất mới nảy sinh qua sự sống mới Chúa ban, khiến cơ đốc nhân được thôi thúc lánh xa con đường cũ, chiều theo bản ngã sa đọa hư hoại, có nghĩa là cách ly với nếp sống tham dục, kiêu căng, ngạo mạn, gian dối. cách ly hay cắt đứt tham dục chính là hành động giết chết bản ngã, còn sa đà vào cuộc sống dung tục là tiếp tục nuôi tội, tiếp tục cưu mang tội lỗi sẽ làm cho nó lớn lên, thành hình và sinh ra sự chết. Mầu nhiệm của sự sống mới được thể hiện âm thầm tiệm tiến trong mối tương giao thâm sâu với Chúa qua lời Kinh Thánh và qua Đức Thánh Linh là tác nhân làm cho lời Chúa trở nên linh hoạt, cung cấp thức ăn thiêng liêng khiến cho người mới tăng trưởng. Cơ đốc nhân trưởng thành là đối tượng ma quỷ rất muốn tấn công nhưng cũng rất khó tấn công, không chỉ vì người đó khôn ngoan biết phân biện, nhưng còn vì người sống gần Chúa, có mối tương giao sinh động với Chúa. Chính sự hiện diện của Chúa trong đời sống khiến cho cơ đốc nhân chiến thắng cám dỗ, chiến thắng tội lỗi và trở thành người hữu dụng cho Chúa, cho hội thánh. Sự sống thiêng liêng sẽ tràn ra từ cuộc sống tin kính Chúa, để lại ảnh hưởng tích cực cho các thành viên trong hội thánh, đem lại gây dựng chung. Những người đứng ngoài đức tin không hiểu được cơ nguyên của sự sống tốt lành của cơ đốc nhân, nhưng họ có thể cảm nhận được sự bình an, yêu thương, chân thật thể hiện trong cộng đồng cơ đốc một khi họ có cơ hội tiếp xúc. Cô-lô-se chương 3 câu 1 đến câu 11 là những chỉ dẫn cụ thể cho nếp sống tốt lành đó, giúp cơ đốc nhân trực diện với bản ngã hư hoại của mình bằng biện pháp triệt để, đó là làm chết, là tiêu diệt, là cách ly, là loại trừ. Để có thể làm như thế đối với tội lỗi, chúng ta không thể tránh né, lấp liếm hay chôn vùi, mà phải lôi những tội lỗi đó, lớn và nhỏ, phơi bày ra trong ánh sáng chói lọi của lời chân lý, rồi ăn năn thống hối và xin Chúa thanh tẩy bằng huyết linh diệu của Ngài, như trong hình ảnh vua David dùng trong Thi Thiên 51. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Làm lễ chuộc tội, thầy tế lễ phải giết con sinh tế, hứng máu trong chậu, rồi lấy chùm kinh giới nhúng trong máu con sinh đó để dày trên bàn thờ và trên người có tội, thì tội sẽ được tha. Để được tha tội, giá phải trả chính là cái chết của con sinh tế. Tất cả các con sinh tế dâng lên là tượng trưng cho Chúa Cứu Thế Giê-xu, là chiên con sinh tế của Đức Chúa Trời.
Chìm trong ánh nắng chan hòa tình yêu Chúa Cha sâu rộng vô biên, suối nước trôi êm đềm đàn chim lưu lo trên cành cùng ta hát ca tôn ngợi Giê-xu. Đời đẹp tươi có Chúa ở cùng, Ngài ban của chân lý, được tự do hy vọng bình an. Vì khi xưa Chúa đã dâng thế cao người, hy sinh trên cây thập tự, Chúa đã gánh thế ác tội, mang bao trong vai cuộc đời thể hiện tình.
Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp ý một lòng dâng lên lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con lời Ngài, giúp chúng con có thể hiểu rõ hơn mầu nhiệm của cuộc sống mới. Cầu xin chính Đức Thánh Linh cầm giữ tâm trí chúng con, giúp chúng con thường xuyên bảo trì đời sống tâm linh, rà soát lại mọi ngõ ngách trong đời sống từ những khuynh hướng tự phát, những suy nghĩ lâu dài hay trượt đến, những hành vi, những việc hàng ngày, để xem cuộc sống của chúng con có những bước nào sai trật với lời Chúa. Xin Chúa giúp chúng con kịp thời ăn năn quay lại để được Ngài thương xót. Xin Chúa cũng giúp chúng con thường xuyên kiểm điểm đời sống, chăm sóc mối tương giao thiêng liêng với Chúa. Cũng xin Chúa ban cho chúng con thị kiến thuộc linh, biết quý trọng những giá trị thiêng liêng trường tồn, biết phân biện và đứng vững trên nền tảng của lời chân lý. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.